on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 18 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 43. Người Kitô có bổn phận góp phần làm cho xã hội trở nên lành mạnh. Người tín hữu phải nhận biết bản tính sâu xa của muôn loài thụ tạo, giá trị của chúng và cùng đích của chúng là ca tụng Thiên Chúa. Đồng thời, họ phải giúp nhau sống thánh thiện hơn, nhờ những việc trần thế, để thế gian thấm nhuần tinh thần Đức Kitô và đạt đến cùng đích một cách hữu hiệu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình. Giáo dân giữ vai trò chính yếu trong việc chu toàn nhiệm vụ phổ quát đó, nhờ khả năng chuyên môn trong những việc trần thế. Nhờ các hoạt động của mình, những hoạt động được ân sủng Chúa Kitô nâng lên bên trong. Giáo dân hãy đem toàn lực hợp tác để nhờ lao động, kỹ thuật và văn hóa, nhân loại khai thác các loài thụ tạo, hầu mưu ích cho mọi người và phân chia cân xứng hơn giữa họ, theo ý định của Đấng Tạo Hóa và sự soi sáng của ngôi lời của Người. Và tùy cách thức riêng của chúng, các loài đó giúp phát triển toàn diện sự tự do của con người và sự tự do của người Kitô. Như thế, nhờ các thành viên của giáo hội, Chúa Kitô sẽ đem ánh sáng cứu độ của Người chiếu soi toàn thể nhân loại mỗi ngày một hơn. Đằng khác, khi các thể chế và hoàn cảnh sống của thế giới gây nên diệp tội, giáo dân phải góp sức làm cho các thể chế và hoàn cảnh sống đó trở nên lành mạnh, để chúng phù hợp với các tiêu chuẩn của đức công bằng, và giúp phát huy việc thực hành các nhân đức hơn là ngăn trở việc đó. Hành động như thế, giáo dân sẽ làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các hoạt động của loài người. Và nhờ vậy, cánh đồng thế giới mới được chuẩn bị kỹ càng hơn để đón nhận hạt giống lời Chúa, và nhiều cửa được mở rộng thêm hơn cho giáo hội để sứ điệp bình an thấm nhập vào thế gian. Trích hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 36. 19 tháng 9 thứ hai, Thánh Januario giám mục tử đạo. 20 tháng 9, thứ ba, Thánh Andre Kim Tê Gon, Phao Lưu Chung Ha San và các bạn tử đạo, tệ nhớ. 21 thứ tư, Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22 thứ năm, tuần thứ 25 mùa thường. 23 thứ sáu, Thánh Pio Pietremsina, linh mục, lễ nhớ. 24 thứ bảy, tuần thứ 25 mùa thường, và 25 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta sống tinh thần phúc âm mỗi ngày một trọn vẹn hơn.
Chưa nghe, ta nghe chưa nghe, ta
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong liên quan Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hàng dân giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa thì Người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa là rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu người.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi người và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu người.
Chúa công minh trong mọi đường lối và thanh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người, mọi kẻ kêu cầu người cách thành tâm.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu người.
Bài chí thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa cùng Đức Chúa, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời là vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Matthew.
Lời Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, đến người trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đồng. Đến phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người được một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tô, người khen Chúa.
ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Xin được minh họa thêm chuyện dụ ngôn của bài phúc âm hôm nay với câu chuyện của văn sĩ Ernesto Hello. Ông kể lại chuyện một vị ẩn sĩ tên là Capo, sống đời khổ hạnh lâu năm. Nhưng ẩn sĩ này còn nuôi lòng thù ghét hai người. Và cứ mỗi lần nhớ đến tên hay nghe ai nhắc đến tên của hai người này, thì ẩn sĩ Capo không thể nào làm chủ được phản ứng của mình, mà phải lên tiếng nguyền rủa một lúc cho đã cơn giận, rồi mới thôi. Một hôm trong giấc ngủ, Capo nằm mơ thấy hai người mình ghét đang đứng gần bên bờ vực thẳm. Lòng thù hận nổi lên, khiến ẩn sĩ Capo hò hét lớn tiếng, để mong cho hai người này giật mình rớt xuống hố. Ẩn sĩ Capo càng được khuyến khích hò hét to hơn nữa, khi nhận thấy là mỗi lần mình hét lên một tiếng, thì đất nơi hai người kia đang đứng như bị nứt ra, sắp rơi ùn xuống vực. Ẩn sĩ Capo càng hét to hơn khi thấy mảnh đất sắp nứt ra. Nhưng bỗng chốc từ trên không, một cánh tay đưa xuống nắm lấy hai người, rồi từ đó một người xuất hiện càng lúc càng rõ. Capo nhận ra người đó chính là Chúa Giêsu. Chưa hết kinh ngạc, ẩn sĩ Capo đã nghe tiếng Chúa Giêsu tươi cười nói với mình: "Capo, Capo, tâm hồn ganh tị đầy thù hận của con, muốn cho hai người này rơi xuống vực thẳm chết cho rồi. Nhưng ta thì không thể để cho họ bị nạn như vậy mà không cứu. Con cứ la to hơn nữa đi, hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, để ta và hai người này cùng rơi xuống hố." Ẩn sĩ Capo giật mình tỉnh giấc và hiểu được những gì Chúa muốn cho mình làm. "Con hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, ta không thể nào để cho hai người này bị hại mà không cứu." Ông bà, cô bác thân mến, câu chuyện vui trên có thể giúp ta hiểu thêm phần nào giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài dụ ngôn phúc âm Chủ nhật hôm nay, nói về ông chủ nhân lành đầy tình thương yêu và những người thợ xấu lòng, xấu mắt, xấu miệng, ganh tị với hành động của ông chủ. Thiên Chúa không thể không yêu thương con người, yêu thương mỗi người chúng ta, dù chúng ta là những con người tội lỗi. Chính vì muốn yêu và yêu thương cho được, cho đến cùng, mà Chúa phải đi qua con đường thập giá. Dụ ngôn chúng ta vừa nghe qua trong bài phúc âm hôm nay không nhằm dạy ta một bài học về kinh doanh, kinh tế, thương mại. Nếu nhìn trong viễn tượng này, kinh doanh, kinh tế, thương mại, chúng ta sẽ hiểu lầm giáo huấn của Chúa. Một ông chủ, người chủ vườn nho hay chủ xưởng thợ, mà đi hành động như người chủ vườn nho trong phúc âm, mướn người vào làm việc bừa bãi và trả tiền lương, cũng có thể nói là bừa bãi, ai cũng như ai, làm ít làm nhiều mặc kệ, thì công việc kinh doanh kể như sập tiệm. Hành động của người chủ vườn nho được Chúa Giêsu dùng để mô tả dung mạo của Thiên Chúa Cha và cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hành động đó quả là ngược đời, không thể hiểu được, nghịch lại sự khôn ngoan tự nhiên của lý trí con người. Thế nhưng Thiên Chúa đã hành động như vậy, Ngài không muốn bắt bất cứ ai phải bị thiệt, bị mất ơn cứu rỗi hay mất dịp lãnh nhận ơn cứu rỗi. Khi chính con người chúng ta không biết ý thức về chính giá trị của mình, như những người thợ đứng không ngoài quảng trường không biết mình phải làm gì suốt ngày, những con người vô tích sự, đợi cho đến giờ thứ 11, chỉ còn một giờ nữa thôi mà cũng chả ai đến mướn làm việc. Thì Chúa Giêsu lúc đó lại đến, lại kêu gọi, lại thức tỉnh họ, lại thức tỉnh chúng ta. Ngài nhìn thấy giá trị nên mỗi người chúng ta. Chúng ta đôi khi không ý thức về giá trị của mình, và những người xung quanh cũng không ý thức về giá trị của mình, như những người thợ đứng không ngoài quảng trường, chờ người mướn mà không ai mướn, vì cho rằng họ không phải là những kẻ có khả năng để được mướn. Chúng ta không ý thức về giá trị của chúng ta, hay chúng ta không ý thức về giá trị của anh chị em, nhưng đối với Chúa, như chủ vườn nho hôm nay thì khác. Chúa nhìn thấy mỗi người chúng ta và ý Chúa biết rõ giá trị của mỗi người chúng ta, và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến, hãy vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Hãy vào làm việc cho ta. Hãy chuẩn bị lãnh nhận ân lành ta ban cho mọi người. Và như chúng ta thấy, chỉ có Chúa mới hành xử như vậy. Xin Chúa hãy thay đổi tâm hồn chúng ta, hãy thay tim chúng ta, cho chúng ta có một tâm hồn, một con tim như Chúa, thay mắt chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy như Chúa, nhìn thấy giá trị của anh chị em. Sửa lại môi miệng chúng ta, để chúng ta nói lời khuyến khích anh chị em sống trọn ơn gọi của họ. Thay vì ganh tị, tại sao tôi phải tốn công nhiều mà Chúa cũng chỉ cho tôi có bấy nhiêu điều. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm nô lệ cho những tâm tình ganh tị. Xin hãy giải thoát con khỏi những giới hạn mà tự sức con người chúng con không thể giúp mình được. Chúng con cần đến Chúa. Xin Chúa, hãy đến với chúng con, hãy mời gọi mỗi người chúng con vào làm vườn nho của Chúa. Xin Chúa hãy khơi dậy ý thức mỗi người chúng con về giá trị của mình. Dù con là ai, dù tội lỗi đến đâu, nhưng Chúa vẫn mời gọi mỗi người chúng con vào làm vườn nho của Chúa. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng con trong đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng bao hành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa và Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người nào muốn gặp được tạo thành, vì loài người chúng tôi là để cứu rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Pôncio Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Tiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta xin Chúa hiệp nhất chúng ta lại với nhau nhân danh Chúa, để dâng lên Ngài những lời cầu nguyện không những cho riêng cá nhân, nhưng cho tất cả mọi người, dù có liên hệ đến chúng ta hay không, đặc biệt những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta trong lúc này. Cùng nhau chúng ta hãy xin, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng cho mọi thành phần dân Chúa. Ngõ hầu giáo hội Chúa, càng ngày càng trở nên phương tiện và dấu chỉ cho sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho tất cả mọi nhà truyền giáo đang làm việc trong vườn nho Chúa. Xin Chúa thương ban ơn soi sáng và nâng đỡ lòng quảng đại, nhiệt thành nơi các ngài, để nhiều anh chị em được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất tất cả chúng con trong tình thương Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đã cầu xin Chúa cho chúng con được tuân giữ giới răn Chúa dạy, nhất là giới răn mến Chúa, yêu người, tóm gọn mọi giới răn khác. Xin Chúa thương ban cho chúng con được tâm hồn mới, một tâm hồn được ân thánh Chúa đổi mới, để chúng con có thể thực hiện giới răn Chúa truyền, mến Chúa, yêu người như Chúa đã nêu gương cho chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ công đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Phai đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha qua yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muôn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương vì đã trở nên giống người con cha hằng quý mến. Nhờ người dân phục cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tôi bất phục tùng. Vì thế lạy cha, giờ đây với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng cha và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy cha, cha thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con xin cha đồ ân thanh thần xuống mà thanh hoa của lễ này, để biên thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy cha, giờ đây tưởng nhớ con cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhân và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy cha, xin nhớ đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho ấy thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa xứ cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa dẫn con đi, từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dắt con đi, cầm tay dìu con bước tới. Vì tương lai xa xăm, đời con đâu dám trông mong. Chúa ơi, con yếu hèn, Chúa thương dìu dắt.
Trên đường dê xa vời, mình con bao vây đơn côi, con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Nhưng niềm tin dâng đầy, tình yêu Chúa khắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa trên đường.
Xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời. Đôi mắt soi tìm yêu, ánh trăng tìm đến thế giới. Nguyện đôi tay con đây dựng xây cho đất nước này thắm tươi. Rừng xa
trên đường thế xa vời, mình con bao vây đơn côi, con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Nhưng niềm tin dâng đầy, tình yêu Chúa khắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường.
Trên những lối con đi, nhiều lúc đau thương ê chề. Trên những lối con đi, nhiều khi mình còn heo hắt. Nguyện cho con trung kiên, cùng đi với Chúa dịu hiền, sáng tươi tình yêu đời đã dành ngày mới.
Trên đường thế xa vời, mình con bao thấy đơn côi, con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Nhưng dâng đây tình yêu Chúa khắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và mẫu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con. Xin nâng đỡ và gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu Chúa trong thanh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Cari fratelli. Grazie. Cari fratelli e sorelle, mercoledì prossimo, 14 settembre, celebreremo la festa liturgica dell'esaltazione della Santa Croce. Nell'anno dedicato all'Eucaristia...
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tiếng reo vui mừng của các bạn trẻ chào chúc Đức Thánh Cha khi Ngài xuất hiện tại Bao Lơn, dinh thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo, để đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật vừa qua, 11 tháng 9. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ suy tôn thánh giá trong năm thánh thể. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em rất thân mến, thứ Tư ngày 14 tháng 9, chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá Chúa. Trong năm dành cho bí tích thánh thể, lễ này có một ý nghĩa đặc biệt. Lễ này mời gọi chúng ta hãy suy niệm về mối dây liên kết sâu xa và không thể xóa bỏ được giữa việc cử hành thánh thể và mầu nhiệm thập giá. Thật vậy, mỗi thánh lễ làm cho hiện thực hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp về bí tích thánh thể, Giáo hội sống nhờ thánh thể như sau. Cùng với cộng đoàn Kitô tham dự, mọi tư tế cử hành thánh lễ đều hướng về đồi Golgotha và giờ tử nạn trên thập giá. Như thế, bí tích thánh thể ghi nhớ toàn thể mầu nhiệm vượt qua của Chúa,
cuộc thương khó, cái chết, việc xuống ngục tổ tông, sống lại và lên trời. Và thánh giá đã giấu diễn tả cách nổi bật hành động yêu thương vô cùng, mà nhờ đó con Thiên Chúa cứu rỗi con người và thế giới khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế, dấu thánh giá là cử chỉ căn bản của lời cầu nguyện của người Kitô. Việc làm dấu thánh giá trên mình là lời công bố thưa vâng, cách hữu hình và công khai chấp nhận đấng đã chết vì chúng ta, và là đấng đã sống lại. Dấu thánh giá là lời thưa vâng chấp nhận Thiên Chúa là đấng trong sự khiêm tốn và đơn yếu của tình yêu Ngài, lại là đấng toàn năng, mạnh mẽ hơn mọi quyền năng và trí khôn của thế giới. Sau phần truyền phép, với ý thức về sự hiện diện thật của Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, cộng đoàn tín hữu tuyên xưng như sau: chúng tôi loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại trong khi chờ đợi Ngài ngự đến. Với đôi mắt đức tin, cộng đoàn nhìn nhận Chúa Kitô sống động với những dấu tích của cuộc thương khó, và cùng với Thánh Tô-ma tông đồ, và với tâm hồn tràn đầy sự khâm phục, mà lặp lại câu tuyên xưng: lạy Chúa là Chúa trời con. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 28. Như thánh giá Chúa, bí tích thánh thể là mầu nhiệm cái chết và sự vinh quang. Thánh giá Chúa không phải chỉ là biến cố thoáng qua, nhưng là một cuộc vượt qua, mà qua đó Chúa Kitô đã bước vào trong vinh quang của Người và đã hòa giải toàn thể nhân loại, vừa đánh bại mọi sự thù nghịch. Vì thế, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện với niềm hy vọng tràn đầy tin tưởng như sau: lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Chúa là đấng đã dùng thánh giá mà cứu chuộc thế gian. Mẹ Maria đứng hiện diện trên đồi Canvario bên cạnh thánh giá Chúa, cũng hiện diện với giáo hội, và như là mẹ của giáo hội, mẹ hiện diện trong mỗi cử hành thánh thể của chúng ta. Vì thế, không ai hơn mẹ có thể dạy chúng ta hiểu và sống thánh lễ Misa với đức tin và tình yêu thương, vừa kết hiệp với hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô. Khi chúng ta rước lễ, thì chúng ta cũng như mẹ Maria và trong sự kết hiệp với mẹ, chúng ta tựa vào thánh giá mà Chúa Giêsu với tình yêu của Ngài đã biến thành phương thế cứu rỗi, và chúng ta nói lên lời thưa Amen của mình, lời thưa vâng đối với đấng là tình yêu và là đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
E così preghiamo adesso, Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
Dificiamur promissionibus Christi.
Oremos, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Grazie.
Sau khi đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lơn và nhắc thêm rằng, vào ngày thứ Tư 14 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, nơi trụ sở của Liên Hiệp Quốc, có cuộc họp thượng đỉnh của các vị thủ lãnh quốc gia và của những vị lãnh đạo các chính phủ để bàn về những vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình thế giới, đến việc tôn trọng những nhân quyền, việc cổ võ phát triển và việc củng cố tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha cho biết là Tòa Thánh đã được mời tham dự, và Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đại diện Ngài tham dự cuộc họp thượng đỉnh này. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hết sức cầu nguyện, ngõ hầu các nhà lãnh đạo các quốc gia họp nhau tại hội nghị thượng đỉnh, gặp được những giải pháp thỏa đáng để đạt được những mục tiêu lớn đã được đề ra, trong tinh thần hòa hợp và liên đới quảng đại. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc sự thành công áp dụng những biện pháp cụ thể để đáp lại những vấn đề khẩn thiết gây ra do bởi sự nghèo cùng, bệnh tật và nạn đói đang làm khổ biết bao người trên thế giới. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào và mời gọi các tín hữu hãy thực hành sự tha thứ những xúc phạm như lời Chúa mời gọi chúng ta trong thánh lễ Chúa Nhật. Đức Thánh Cha nói, anh chị em chúng ta đang cần đến sự hòa giải và bình an. Anh chị em hãy là những chứng nhân cho lòng nhân từ của Thiên Chúa trong thế giới này. Sau đó bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Nhật 11 tháng 9, Ngài tưởng nhớ các nạn nhân của nạn bạo lực khủng bố trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói, xin Thiên Chúa soi sáng cho mọi người thiện chí nam nữ khắp nơi, để họ biết từ bỏ hận thù và xây dựng một thế giới công bằng, liên đới và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 11 tháng 9. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một đoạn trích từ số 14 của tông thư về năm thánh thể. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Trên đường đi Emmaus, nhờ lắng nghe lời Chúa, hai môn đệ được chuẩn bị sẵn sàng. Vừa đến lúc đồng bàn, họ tức khắc nhận ra người nhờ một cử điệu rất đơn giản, đó là bẻ bánh. Sự kiện này thật ý nghĩa biết chừng nào. Quả vậy, khi tâm trí được khai sáng và tâm hồn được hung đúc bừng cháy, các chú chị bắt đầu lên tiếng. Thánh thể tỏ mình trong khung cảnh các dấu chỉ sống động. Các dấu chỉ ấy chuyển tải một thông điệp sung túc và minh bạch. Nhờ các dấu chỉ như thế, mà một cách nào đó, mầu nhiệm được mở toang trước mắt người tín hữu. Như tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp, giáo hội nhờ thánh thể. Điều quan trọng là đừng coi thường bất cứ chiều kích nào của bí tích này. Thật vậy, chúng ta thường bị cám dỗ giản lược thánh thể thành những chiều kích cá biệt của mình, trong khi đáng lẽ chính chúng ta mới là những người cần phải mở toang con người của mình để vươn đến những chiều kích của mầu nhiệm này. Quả thật, thánh thể là một hồng ân kỳ diệu, đến mức khó có thể chịu đựng nổi bất cứ lối diễn tả hàm hồ và thái độ khinh suất nào của chúng ta. Chiều kích hiển nhiên nhất của thánh thể chắc chắn phải là chiều kích bữa tiệc. Thánh thể ra đời vào tối ngày thứ năm tuần thánh, trong khung cảnh bữa tiệc vừa qua. Vì thế, ý nghĩa đồng bàn là thành phần trong chính cấu trúc của thánh thể. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, rồi người cầm lấy chén trao cho các ông mà nói, tất cả hãy uống chung chén này. Theo đó, ý nghĩa bàn tiệc diễn tả xác thực mối tương quan bằng hữu Thiên Chúa muốn thiết lập với chúng ta, và rồi chính chúng ta cũng phải xây dựng mối giao hảo ấy với tha nhân. Thế nhưng, chúng ta đừng quên rằng ý nghĩa sâu xa và then chốt của bàn tiệc thánh thể lại chính là hiến tế. Nơi bàn tiệc thánh thể, Đức Kitô lại làm cho hiến tế đã thành toàn chỉ một lần cho mãi mãi trên đồi Golgotha xưa, thành hiện thực giữa chúng ta. Tuy hiện diện trong thánh thể như là đứng phục sinh, người vẫn mang những dấu tích cuộc thương khó. Do vậy, mỗi thánh lễ là một cuộc tưởng niệm, như phụng dụ nhắc cho chúng ta nhớ trong lời tung hô sau truyền phép. Lạy Chúa Giêsu, chúng con công bố sự kiện Chúa đã chết, chúng con hát mừng biến cố Chúa phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.